Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, hiện nay với quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động là 48 giờ trên một tuần. Trong lúc đó, từ năm 1999, Việt Nam đã thực hiện chế độ làm việc 40 giờ một tuần trong các cơ quan nhà nước. Sau hơn 20 năm, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng quy định thời giờ làm việc 40 giờ một tuần vẫn chỉ được thực hiện đối với công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Trong nhiều năm, quy định này đã tạo ra khoảng cách và sự phân biệt khá lớn giữa người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước và người lao động khu vực ngoài nhà nước, tạo ra sự bất bình đẳng trong lực lượng lao động. Phấn đấu giảm giờ làm, không giảm thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống là nhu cầu tất yếu của công nhân, người lao động. Và đây cũng là câu chuyện mà Nhịp sống hôm nay đề cập. Mục câu chuyện chính sách đề cập tới vấn đề nhà ở cho công nhân tại huyện Việt Yên, nơi có lực lượng công nhân làm việc tập trung đông nhất tỉnh. Phần cuối chương trình, như thường lệ, là quà tặng giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thân mến, giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ của toàn xã hội trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất, bảo đảm tăng năng suất lao động phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhưng duy trì được sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động cũng như có thời gian để người lao động chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Đối với công nhân lao động, đặc biệt là phụ nữ, thêm một giờ tăng ca nghĩa là bớt một giờ cho bản thân, gia đình và con cái. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chị Nguyễn Thị Mến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific Bắc Giang đã hơn 6 năm. Từ Tân Hưng Lạng Giang, với quãng đường chừng 15 km để đến công ty, chị Mến phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu xuất phát lúc 6 giờ 15 phút. Dịp này đơn hàng nhiều, tăng ca tới 20 giờ tối. Đi chừng 40 phút, chị mới về tới nhà. Vậy là sáng đi làm khi hai đứa con chưa ngủ dậy, tối về cả nhà đã ăn cơm xong từ bao giờ. Các con trông cậy cả vào ông bà nội chăm sóc, đưa đón đến trường. Ngày nắng khi mưa, lúc khỏe, khi mỏi mệt, điều quan trọng nhất là thương các con vì ít thời gian dành cho chúng quá. Nhưng vì miếng cơm manh áo, chị Mến vẫn phải cố gắng mỗi ngày. Chị chia sẻ.
Thời gian đưa đón con thì vẫn phải phụ thuộc vào ông bà. Bố mẹ mà đôi khi là phải làm, có khi là cũng tăng ca nữa thì đưa đón con nó cũng là một cái hạn chế, gặp phải khó khăn. Là cuối tuần thì thời gian đưa cả nhà đi chơi như nào đó thì nó cũng không được.
Cũng như chị Mến, nhiều công nhân ngành may hiện tại đang làm việc với 48 giờ một tuần. Chưa kể thời gian tăng ca với những đơn hàng gấp rút, ít thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi, không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, cho các con. Đó là đặc điểm chung của hầu hết các công nhân. Tối ngày với những công việc và tăng ca, chủ nhật là thời gian nghỉ quý giá với họ. Thế nhưng cuộc sống vẫn chật vật, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị Phạm Thị Thảo, công nhân công ty cổ phần may Bắc Giang, nói.
Với cái thời gian làm việc của công nhân ngành may là 48 giờ trong một tuần thì nói chung là cũng có một chút ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Thì kiểu là toàn là dân lao động mà. Thì là mình muốn giảm thêm giờ để có thời gian mà chăm sóc cho gia đình.
Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị đưa giờ làm về 44 giờ trên một tuần nhằm mục đích giúp công nhân sau những giờ lao động có thời gian để tái tạo sức lao động, chăm lo cho bản thân mình và chăm sóc gia đình. Phụ nữ khi xét về thể trạng và tâm sinh lý bao giờ cũng yếu hơn nam giới. Lứa tuổi lao động của họ lại chính là lứa tuổi vàng trong giai đoạn lập gia đình, mang thai và sinh nở. Những điều này sẽ tạo áp lực và gánh nặng lên người phụ nữ. Để bảo vệ cho các lao động nữ thì cần phải giảm giờ làm cho họ. Từ đó, các đối tượng thiệt thòi này mới có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho gia đình, con cái. Tại một số doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách giảm giờ làm cho người lao động, cải tiến trang thiết bị máy móc, phát huy sáng kiến của công nhân lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sintech Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu Việt Yên đã thực hiện cho công nhân nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng, tổng thời gian làm việc gần 42 giờ một tuần. giảm giờ làm nhưng thu nhập của công nhân không giảm, thậm chí vẫn được tăng lên do năng suất lao động được nâng cao hơn. Chị Ngô Thị Huyền, một công nhân làm việc ở đây cho biết.
Bọn em đi làm ca thì là vẫn được nghỉ một thứ bảy và bốn chủ nhật ạ. Thì là ngày nghỉ thứ bảy thì là ví dụ em đi học ấy thì là vẫn có thể đi học được, về quê chơi mọi kia với gia đình.
Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, thời gian làm việc bình thường là 48 giờ một tuần, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động làm việc 40 giờ một tuần. Tuy nhiên, giảm giờ làm không đồng nghĩa với việc giảm mức thu nhập. Chúng ta phải đặt ra vấn đề giảm giờ làm nhưng tăng thu nhập cho người lao động để bảo đảm đời sống tối thiểu của công nhân. Anh Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sintech cho rằng.
Thì đối với hai ngày nghỉ này thì đối với chúng tôi thì nó rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là mình có nhiều thời gian để chăm lo gia đình nhiều hơn. Thứ hai là mình có thể tái tạo được cái năng lượng, sức khỏe được mình để đảm bảo cho cái tuần làm việc mới.
Giảm giờ làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp từ 48 giờ một tuần xuống 44 giờ một tuần hoặc thấp hơn nữa là nhu cầu tất yếu trong xu thế phát triển xã hội. Giảm giờ làm, tăng thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ cũng chính là giúp người lao động tái tạo sức lao động, góp phần nâng cao năng suất làm việc, vừa tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống cho công nhân.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, khi công nghiệp phát triển, bản thân công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên phải đi thuê những căn nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thấp, giá cả đắt đỏ và xa nơi làm việc. Họ mong muốn có được những căn nhà ở xã hội để cuộc sống bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, mong ước ấy gặp rất nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Mục câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên và cảm ơn quý khán giả.
Thưa ông, Việt Yên là địa bàn mà có số lượng công nhân tập trung rất là đông. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái nhu cầu nhà ở dành cho công nhân ạ?
Việt Yên là một huyện trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp. Cho nên là trên địa bàn huyện Việt Yên hiện nay đã có trên 140.000 công nhân ở khắp các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước tập trung về để lao động sản xuất trên địa bàn. Thế đây là cái có thể nói là xuất phát từ cái tình hình này thì cái nhu cầu về nhà ở cho người lao động rất là lớn. Hàng năm thì có thể nói là cái số nhà trọ trên địa bàn ngày càng phát triển. Trên địa bàn huyện hiện nay thì có gần 5.000 cái nhà trọ, thế và có trên 50.000 cái phòng trọ để phục vụ cho công nhân. Thế tuy nhiên là cái số những phòng trọ này thì cũng mới chỉ đáp ứng được một phần nào cho cái nhu cầu thực tế hiện nay. Thế và có thể nói rằng là để đáp ứng được yêu cầu này thì ngoài cái việc các cái hộ gia đình xây dựng các nhà trọ tư nhân cho cái phục vụ cho công nhân lao động thì chúng tôi rất mong rằng là cơ quan nhà nước có một cái chương trình xây dựng các cái nhà ở dành cho công nhân để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu về nhà trọ cho công nhân. Và đây cũng có thể nói là khi công nhân ở tập trung trong các cái nhà trọ công nhân dành cho công nhân, cái nhà ở dành cho công nhân ấy thì chúng ta nó tạo thuận lợi cho việc quản lý người lao động và đồng thời cũng như cái việc là giúp cho việc làm tốt công tác phòng chống dịch như trước đây chúng ta nếu ảnh hưởng trước cái lúc mà dịch COVID-19 thì nó làm tốt cho công tác phòng chống dịch và đồng thời cũng là một việc nữa là nó đảm bảo hơn cái an ninh trật tự phục vụ cho địa phương, báo cáo với phóng viên như vậy.
Dạ vâng ạ, từ cái nhu cầu thực tế tức là mang lại lợi ích cho chính những người công nhân, vậy thì ông có thể cho biết là về phía chính quyền địa phương đã có những cái động thái như thế nào để mà đáp ứng cái nhu cầu nhà ở cho công nhân ở giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai?
Có thể nói là để đáp ứng cái nhu cầu nhà ở cho công nhân ấy, thì thực tế thì ở trong các cái khu dân cư xung quanh khu công nghiệp thì cũng đã có nhiều hộ dân cư tiếp tục xây dựng các nhà ở phục vụ cho người lao động. Cùng với đó thì có thể nói là chính quyền địa phương đã có quy hoạch và thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh. Thế và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện đã có một quy hoạch để xây dựng cái khu thiết chế văn hóa dành công nhân cho công nhân, trong đó có các khu ở nhà ở xã hội dành cho người lao động để phần nào giúp đỡ cho người lao động đáp ứng cái yêu cầu về nhà ở cho người lao động.
Vậy thì ông có thể cho biết là thực tế thì cái việc thực hiện cái giải quyết cái nhu cầu nhà ở nó sẽ gặp những cái khó khăn cụ thể như thế nào?
Có thể nói là cái giải quyết nhu cầu nhà ở của công nhân ấy thì nó cũng có cái bất cập khó khăn. Ở đây tôi nhiều khó khăn trong cái việc quy hoạch thì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng xây dựng có quỹ đất, nhưng công tác giải phóng mặt bằng cũng là cả một những vấn đề là khó khăn trong cái việc để tạo cái quỹ đất để xây dựng cái nhà trọ để giúp cho công nhân cũng như các thiết chế văn hóa dành cho người lao động. Cho nên là có thể nói là những cái tiến độ mặc dù quy hoạch nhưng mà tiến độ để chúng ta thực hiện đấy cũng có nhiều ảnh hưởng. Đấy, cho nên là phần nào sẽ ảnh hưởng đến cái đáp ứng cái nhu cầu cho người lao động về nhà ở. Trong quá trình triển khai thực hiện thì ngoài cái khó khăn về công tác giải phóng bằng thì có thể nói là nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến đó là cái nguồn lực để phục vụ cho cái đầu tư xây dựng cái nhà ở còn ít, và cái số lượng nay mai chúng ta quy hoạch nhưng mà cái số lượng để đáp ứng cái nhu cầu nhà ở cho công nhân thì thực tế thì nó rất là lớn, cho nên chúng ta chưa thể đáp ứng được. Cho nên đây là một cái mâu thuẫn. Cái nữa là cái nguồn lực của địa phương. Nguồn lực địa phương chủ yếu là tạo được nguồn đất. Thế còn nguồn lực để xây dựng các cái nhà ở công nhân và các khu thiết chế thì nó cũng có cái khó khăn. Cho nên là phần nào cũng sẽ khó có đáp ứng được một cách tốt nhất cho cái nhu cầu nhà ở cho công nhân.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý thính giả, trong mỗi gia đình, đứa con luôn là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình. Con đẻ hay con nuôi cũng đều là nhân duyên trong cuộc đời. Hiện nay có rất nhiều gia đình xin nhận con nuôi vì những lý do khác nhau. Có những gia đình do không thể có con, có những cô gái lựa chọn không lập gia đình, nhận con nuôi và trở thành mẹ đơn thân. Cũng có nhiều người thương xót cho hoàn cảnh của các em bé bị bỏ rơi nên đã nhận cưu mang các con bằng một tình yêu lương thiện. Cũng có trường hợp nhận con nuôi vì mong muốn việc này giống như một cách tìm kiếm hy vọng cho những người khó có con sẽ có thể có con. Trong chương trình giờ thứ 9 hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một cặp vợ chồng đang đứng trước bờ vực đổ vỡ hôn nhân vì không thể có con, với nhan đề Xin đừng trả con, qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng, âm nhạc Xuân Phương. Câu chuyện được trích từ chương trình giờ thứ 9 trên kênh Lao động TV. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
Tôi và chồng đến với nhau sau rất nhiều thử thách, cản trở. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, còn anh quê Quảng Trị. Kẻ miền Bắc, người miền Trung, khoảng cách địa lý có thể chẳng phải là một điều cần phải do dự trong tình yêu thời trẻ, nhưng nó lại là cản trở lớn trong hầu hết các cuộc hôn nhân.
Cũng đúng thôi. Bất kể bố mẹ nào cũng đều không muốn con gái mình đi lấy chồng xa, nhất lại là con gái thành phố gả về nơi vùng quê nghèo khó như quê tôi.
Nhưng những năm tháng của tuổi trẻ, tôi chỉ nghĩ một điều rằng anh là người đàn ông duy nhất tôi muốn lấy làm chồng, bất chấp tính cách và quan điểm giữa chúng tôi không thực sự hòa hợp.
Tôi và vợ quen nhau trong một hoạt động tình nguyện ở trường đại học. Khi đó chúng tôi lên Mù Căng Chải để quyên góp quần áo và đồ dùng học tập cho các em bé vùng cao. Tôi tham gia vì muốn âm thầm làm một việc gì đó có ý nghĩa. Còn cô ấy tham gia vì tính tình sôi nổi, thích đi đây đi đó và làm quen với mọi người.
Có lẽ tính cách trái ngược đã khiến cả hai bị thu hút bởi nhau. Tôi là người chủ động làm quen trước, cũng là người chủ động theo đuổi anh ấy.
Tôi cảm mến sự vui vẻ, thẳng thắn và cá tính của cô ấy. Yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên nên chúng tôi chẳng hề biết những trải nghiệm tiếp theo trong cuộc sống sẽ khó khăn hơn và những khoảng cách sẽ lớn dần khi bước chân vào hôn nhân.
Người ta nói yêu nhau thời sinh viên sẽ khó đến được với nhau, hoặc thường phải trải qua rất nhiều thử thách. 2 năm sinh viên, tôi và anh ấy yêu nhau bình yên. Anh hiền và rất chiều tôi. Anh là một người thầm lặng, sẵn sàng đứng phía sau để quan sát và ủng hộ tôi.
Nhưng tôi lại không đủ quyết liệt để vì em mà thay đổi quan điểm và sắp xếp cuộc sống của mình.
Sau 3 năm yêu nhau, anh mới về thưa chuyện với bố mẹ. Chúng tôi đã đoán biết trước rằng bố mẹ sẽ không ủng hộ, nhưng không nghĩ gia đình hai bên lại phản đối quyết liệt đến vậy.
Bố mẹ tôi đều là những người hiền lành và trước nay chưa từng ép buộc áp đặt tôi điều gì. Nhưng các cụ nhà tôi hiếm muộn, chỉ có tôi là con duy nhất trong nhà. Họ hàng đặt trọng trách thờ cúng tổ tiên gia phả cho tôi vì tôi là con trưởng độc đinh.
Hy vọng của bố mẹ anh là muốn anh sẽ trở thành một kỹ sư thủy điện, làm việc ở tỉnh và có cuộc hôn nhân hạnh phúc với một cô gái hiền lành, chân chất quê mình.
Những năm tháng vất vả, nhọc nhằn của bố mẹ đổi lấy ước mơ cho tôi có cuộc sống thong thả hơn. Nhưng cái ước mơ ấy chỉ gửi lại ở làng quê. Ước mơ của những người nông dân chất phác chỉ cầu cuộc đời bình yên, giản dị.
Hơn nữa, bố mẹ anh cho rằng nhiều người ở thành phố thường có sự xa cách và kỳ thị với những người tỉnh lẻ. Họ sợ anh phải khom mình mà bám trụ ở đất thị thành. Còn về phía gia đình tôi, bố mẹ tôi cũng một mực phản đối. Phần vì anh quê xa, phần vì anh quá hiền lành. Cái tính hiền lành không hơn thua khiến anh chỉ làm công việc ổn định và chẳng mưu cầu gì nhiều.
Sau này tôi mới hiểu, bố mẹ em ngăn cản vì thương, sợ em vất vả, sợ tôi hiền lành không thể làm chỗ dựa cho em.
Chính anh cũng từng nói với tôi rằng nếu không quen và yêu em thì có lẽ anh đã sớm về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở Hà Nội bon chen quá, với mức lương của anh thì không biết đến khi người ta nghỉ hưu thì mình đã mua nổi một cái nhà hay chưa. Sau sự phản đối của hai bên gia đình, anh nói chia tay tôi. Tôi biết lý do sâu xa nhất là sự tự ti và mặc cảm của anh. Anh chọn rời Hà Nội và bỏ rơi tôi.
Phải, tôi đã nói chia tay vì không muốn làm em phải khổ. Chúng tôi yêu nhau bình yên, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi luôn dằn vặt giữa hai lựa chọn: về quê hay ở lại thành phố. Tôi biết chọn trở về thì tôi sẽ đau khổ, nhưng nếu chọn đến với em thì thật là ích kỷ và có lỗi với bố mẹ tôi ở quê nhà.
Hơn nữa, một cô gái như tôi sẽ khó lòng chịu theo anh mà về làm dâu ở vùng quê miền Trung nghèo khó.
Còn nếu tôi chọn bám trụ ở lại Hà Nội, liệu rằng tôi có thể lo được cho em hay không? Tôi không muốn ép buộc em, vì không muốn trói chặt hạnh phúc người tôi thực lòng yêu.
Tôi không thể cùng anh về Quảng Trị để mà sống. Tôi là người Hà Nội và phải ở lại đất này chứ. Cho bố mẹ tôi, cho tôi và cả con cái sau này nữa. Tôi tự hỏi, liệu tình yêu anh dành cho tôi có đủ lớn hay không? Ngày nay, những người ở tỉnh lên Hà Nội học và ở lại lập nghiệp rất nhiều. Tại sao anh thì không?
Em trách tôi không có bản lĩnh, trách tôi chẳng vì em mà cương quyết với gia đình.
tôi chấp nhận chia tay với anh sau một thời gian co kéo. Cảm giác lúc đó của tôi là mệt mỏi và chán nản. Để lấp liếm sự trống rỗng này, và cũng là để thử lòng anh, tôi đã kết bạn với một chàng trai khác.
Tôi như muốn phát điên khi Linh cảm thấy mất em. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy có thể quên tôi nhanh như vậy. Nhưng tôi hiểu rằng tôi yêu cô ấy đến chừng nào.
Vì yêu tôi đến điên cuồng nên anh quyết định rất nhanh. Anh chọn ở lại thành phố.
Tôi suy nghĩ khi nào khấm khá sẽ thuyết phục và đón bố mẹ ở quê lên.
Thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Cưới nó ấy, sau này có khổ thì tự chịu, đừng có trách bố mẹ không can ngăn. Mẹ tôi bất lực trút sự tức giận lên tôi. Chúng tôi cưới nhau mặc dù hai bên gia đình không thực sự đồng thuận.
Tôi dè dặt ngỏ lời xin với bố mẹ vợ được ở rể một thời gian đầu. Là người Hà Nội, nhưng nhà vợ tôi chỉ thuộc diện đủ ăn chứ không khá giả. Dù vậy, bố mẹ lo lắng em phải đi ở trọ vất vả nên đã chấp nhận để chúng tôi sống cùng nhà.
Tôi đã nghĩ rằng từ đây chúng tôi sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Dần dần, bố mẹ tôi sẽ có cảm tình với sự chân chất của anh ấy.
Cha mẹ tôi rất buồn vì cả làng nói tôi chui gầm trại. Tôi cũng thực sự cảm thấy không thoải mái trước sự xa cách của bố mẹ vợ. Một lần, tôi đã vô tình nghe thấy mẹ cô ấy than thở với người hàng xóm rằng: "Ôi giời, chả hiểu con bé bị bùa mê thuốc lú gì mà lại đi yêu một người tình lẻ như thế. Sau này chúng nó có con cái, người ta sẽ nói gốc khác bọn trẻ ở nhà quê, cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi, dù rõ là chúng nó sẽ sinh ra và lớn lên ở nhà này."
Thái độ của bố mẹ tôi khiến chúng tôi thấy bế tắc và chán nản trong chính ngôi nhà này.
Đành vậy, chúng tôi đều tay trắng bắt đầu lập nghiệp thì phải cắn răng chịu thôi. Nhưng điều khổ sở hơn là chúng tôi cưới nhau 3 năm vẫn chưa có nổi một mụn con.
Bố mẹ luôn trách tôi lấy anh vì lo lắng việc chúng tôi khó có con, giống như bố mẹ anh khi xưa cũng đã hiếm muộn. Tôi cũng khao khát và chờ mong niềm hạnh phúc được làm mẹ lắm chứ.
Hai vợ chồng tôi đã đi khám và chạy chữa ở rất nhiều nơi. Những lời bàn ra tán vào sau lưng của họ hàng nhà vợ khiến tôi như bị sỉ nhục.
Người ta nói chúng tôi lấy nhau là sai lầm, là bất hạnh. Sự chê bai của người khác khiến tôi tức giận, nhưng sự thương hại của họ càng khiến tôi sợ hãi, ám ảnh và đau đớn.
Ngột ngạt trong cảnh ở rể, khổ sở vì mãi chưa có con, dằn vặt vì bố mẹ ở quê tự nương tựa vào nhau mà sống, tôi rất đau lòng. Nhưng điều bất hạnh hơn còn ập đến sau đó. Tôi như chết lặng khi nghe tin bố mẹ tôi mất trong cơn lũ lớn. Mảnh đất miền Trung nhiều thiên tai và lắm nghèo khó đã cuốn theo cuộc đời vất vả nhọc nhằn của bố mẹ tôi, cuốn đi xa mãi, xa khỏi tôi. Đó là sự đau khổ và dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tại sao tôi bỏ quê? Tại sao vợ tôi chỉ biết quan tâm đến bố mẹ đẻ mà vô tâm với bố mẹ chồng? Tại sao bố mẹ tôi không thể chờ hai vợ chồng tôi trở về và dẫn theo những đứa con đáng yêu của chúng tôi?
tôi biết, năm bố mẹ anh mất là năm anh đau khổ tột cùng. Bao nhiêu dồn nén, việc phải chung sống với bố mẹ vợ, việc chưa thể có con đã làm anh bị sốc nặng. Tôi luôn ở bên và cố gắng động viên anh, nhưng tôi không thể ngờ.
Tôi đã đưa đơn ly hôn và yêu cầu em ký.
Lúc đó tôi biết rằng chỉ khi có một đứa con thì chúng tôi mới có thể cứu vớt được cuộc hôn nhân sắp sửa tan vỡ này. Tôi nghe người này người kia mách rằng nhận con nuôi sẽ tạo phước lành và may mắn, sau này sẽ dễ đậu thai và sinh con. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi lo lắng việc phải trở thành mẹ mà chưa trải qua mang thai và cảm nhận tình mẫu tử kỳ diệu lớn dần. Tôi càng lo gánh nặng kinh tế, lo sợ việc dù đã nhận con nuôi rồi nhưng vẫn không thể có con. Sau một thời gian chăn trở, tôi quyết định nhận con nuôi. Tôi hy vọng sau này tôi sẽ sinh nở được, cũng mong muốn việc có một đứa con sẽ làm nguôi ngoai dần nỗi đau khổ của anh.
Thưa quý vị, phần 2 của câu chuyện Xin đừng trả con sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong quà tặng giờ thứ 9 kỳ sau. Tới đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.